tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại có cơ hội cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh. Đây là những gia đình có nhiều điều chúng ta cần học biết để bắt chước gương tốt và tránh những điều không tốt trong đời sống họ. Vì sứ đồ Phao-lô viết, những gì đã được chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, để nhờ sự kiên định và khích lệ của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hy vọng. Trích thư Roma chương 15 câu 4, bản truyền thống hiểu đến. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ tư về gia đình ông bà Lót. Chúng ta đã biết những ưu điểm và khuyết điểm của ông bà Lót. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào các con của ông bà. Các con của ông bà Lót được nhắc đến nhiều lần trong Sáng Thế Ký chương 19, khi thiên sứ của Chúa đến để tiêu diệt thành Sodom tội lỗi. Theo phân đoạn này, ông Lót có hai con gái và hai con rể sắp cưới con gái ông. Chúng tôi xin đọc trong Kinh Thánh như sau. Hai thiên sứ hỏi Lót, ngươi còn có ai khác ở đây nữa không? Con rể, con trai, con gái và bất cứ ai trong thành có liên hệ với ngươi, hãy đưa tất cả ra khỏi nơi này. Chúng ta sắp hủy diệt chỗ này vì tiếng than oán về dân thành này đã thấu đến Đức Giê-hô-va và Ngài sai chúng ta xuống để hủy diệt nó. Vậy Lót đi ra nói với các chàng rể sắp cưới con gái mình, hãy mau ra khỏi nơi này vì Đức Giê-hô-va sắp hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng ông nói đùa. Rạng sáng, hai thiên sứ hối thúc Lót, hãy mau dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây đi ngay, kẻo ngươi cũng bị chết lây khi thành phố này bị trừng phạt chăng. Bởi lòng thương xót của Đức Giê-hô-va nên trong lúc Lót còn chần chờ, hai thiên sứ đã nắm kéo tay ông, vợ và hai con gái ông ra khỏi thành. Trích Sáng Thế Ký chương 19 câu 12 đến 14 theo bản hiểu đến. Thưa quý vị, qua điều Kinh Thánh ghi, chúng ta biết ông bà Lót có hai con gái và hai con rể. Về con rể của ông bà Lót, Kinh Thánh không cho biết tên hai người này, nên chúng ta không biết gì về tên họ, cũng không biết nhiều về họ. Chúng ta chỉ biết một vài điều mà thôi. Ông Lót đến sống trong thành Sodom khi còn độc thân. Sau đó ông cưới vợ người Sodom. Và các con rể của ông có lẽ cũng là người Sodom, là dân tộc không nhìn biết Đức Chúa Trời và không thờ phượng Ngài. Khi Đức Chúa Trời quyết định hủy diệt thành Sodom tội lỗi, Ngài cho Abraham biết. Nhờ lời cầu thay của bác Abraham, Chúa sai thiên sứ đến cứu gia đình Lót ra khỏi Sodom trước khi dùng lửa thiêu hủy thành này. Khi thiên sứ cho ông Lót biết điều Chúa sẽ làm, ông gọi hai con rể, bảo phải chạy ra khỏi thành ngay vì Chúa sắp hủy diệt thành. Nhưng hai người không tin, tưởng cha vợ của mình nói chơi. Hai con rể không tin lời ông Lót, có lẽ vì họ đã từng nghe ông nói những lời không nghiêm túc. Tuy nhiên, chúng ta tin lý do chính là vì hai người này không có đức tin nơi Chúa và không kính sợ Ngài. Trước đó, con rể ông Lót đã biết có hai thiên sứ đến nhà, cha họ tiếp rước long trọng. Họ cũng biết những điều xảy ra khi đám đông trong thành kéo đến muốn lấn vào nhà để làm nhục các thiên sứ. Họ đã thấy cha vợ muốn cứu hai thiên sứ, nên suýt bị nguy đến tính mạng vì đám đông quá hung dữ. Họ cũng thấy thiên sứ làm phép lạ, khiến đám đông bị mù để họ không thực hiện được ý đồ tội lỗi của mình. Hai người con rể biết tất cả những điều đó. Nhưng khi ông Lót nói rằng thiên sứ của Chúa sắp hủy diệt thành Sodom và bảo họ chạy ra khỏi thành ngay để thoát chết, thì họ không quan tâm đến lời cảnh cáo của ông, mà nghĩ là ông nói đùa. Và chính ông Lót cũng chần chờ không chạy ra khỏi nhà ngay. Kinh Thánh ghi, bởi lòng thương xót của Đức Giê-hô-va, nên trong lúc Lót còn chần chờ, hai thiên sứ đã nắm tay kéo ông, vợ và hai con gái ra khỏi thành. Theo câu Kinh Thánh này, thiên sứ đã giúp ông bà Lót và hai con gái ra khỏi thành, nhưng không nhắc đến hai con rể. Có lẽ vì không tin lời bố vợ, hai người rể này quyết định ở lại, nên thiên sứ không đem họ ra khỏi nhà, và họ đã bị chết chung với dân thành Sodom. Hai con rể của ông bà Lót không tin Đức Chúa Trời, cũng không tin rằng Chúa sẽ hình phạt thành Sodom. Vì không tin Chúa, xem thường lời cảnh cáo của Chúa, cũng như xem thường lời khuyên của cha vợ, nên hai người này đã không được cứu. Nói về con gái của ông Lót, chúng ta biết ông có hai người con gái. Chúng ta không biết họ tin gì, vì Kinh Thánh cũng không ghi. Như chúng ta đã thấy, con gái của ông bà Lót cũng như cha mẹ mình, không quan tâm cũng không vâng theo lời cảnh báo của thiên sứ. Vì vậy, họ không lo chạy ra khỏi nhà, ra khỏi thành Sodom, lúc thiên sứ hủy diệt thành. Cuối cùng, thiên sứ phải nắm tay kéo họ ra khỏi nhà để được thoát nạn và đưa họ đến chỗ an toàn. Chi tiết này cho thấy hai con gái của ông Lót cũng không nhìn biết Chúa, không kính sợ Ngài và không nghiêm túc vâng theo mạng lệnh Chúa truyền. Hai người con gái không những không có đức tin nơi Chúa, đời sống họ không có một ưu điểm nào, mà trái lại, điều họ làm sau khi được thoát chết đã để lại một gương xấu to lớn cho thế hệ nối tiếp. Lúc đó, bà Lót đã chết, bà đã biến thành tượng muối, và hai con rể của ông bà Lót cũng không còn. Sáng Thế Ký chương 19 ghi lại sự việc xảy ra tiếp sau đó như vậy. Lót không dám ở thành Xoa, nên cùng hai con gái bỏ lên núi. Ông sống trong một hang đá với hai con gái mình. Cô chị bảo cô em, cha đã già, trong vùng lại không còn người nam nào để kết duyên với chúng ta theo cách thông thường trong thiên hạ. Nào, chúng ta hãy phục rượu cho cha rồi lại nằm với ông để có thể duy trì dòng giống bởi cha chúng ta. Vì thế đêm đó, hai cô phục rượu cho cha mình, rồi cô chị đến nằm với cha, nhưng ông chẳng biết lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy. Hôm sau, cô chị nói với cô em, này, đêm qua chị đã nằm với cha rồi, tối nay chúng ta cũng hãy phục rượu cho cha, rồi em đến nằm với cha để chúng ta có thể duy trì dòng giống bởi cha chúng ta. Đêm đó, hai cô lại phục rượu cho cha mình. Rồi cô em đến nằm với cha. Nhưng ông cũng chẳng biết lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy. Vậy, cả hai con gái của Lót đều mang thai bởi cha mình. Cô chị sinh một con trai đặt tên là Mô-áp. Đó là tổ phụ của dân Mô-áp ngày nay. Cô em cũng sinh một con trai đặt tên là Ben-Ami, là tổ phụ của dân Ammon ngày nay. Chúng tôi vừa trích đọc Sáng Thế Ký chương 19, từ câu 30 đến 38, theo bản Hiệu Định. Hai nhóm người, Ammon và Moab, là dân tộc thờ hình tượng và sau này trở thành kẻ thù của con dân Chúa. Thưa quý vị, đây là phần thánh sử đen tối, tội lỗi, không ai muốn đọc đến, là câu chuyện về hai người con gái của ông Lót. Nhìn lại gia đình và đời sống ông bà Lót, chúng ta không ngạc nhiên thấy con gái của ông bà phạm tội loạn luân mà không chút xấu hổ. Sau khi được thiên sứ cứu ra khỏi nhà, không phải chết chung với dân thành Sodom, ba cha con ông Lót đến trú ẩn trong thành Xoa. Sau đó, họ bỏ thành Xoa và lên núi, sống trong hang đá. Mẹ đã chết, hai người chồng hứa cũng đã chết. Hai con gái của ông Lót bèn toan tính với nhau để làm điều mà ngày nay khi đọc về gia đình ông Lót, không ai dám đọc đến. Điều ghê tởm đó là hai cô con gái cho cha uống rượu say rồi thay phiên nhau đến nằm với ông, tức là có quan hệ thân xác với cha mình. Mục đích là để lưu truyền dòng giống cho gia đình. Kết quả việc làm tội lỗi này là hai con gái của ông Lót có thai và sinh ra hai đứa con trai. Con cháu của hai đứa con trai đó sau này trở thành hai nhóm dân, tức là dân Moab và dân Ammon, là hai nhóm người thờ hình tượng và là kẻ thù của con dân Chúa. Thưa quý thính giả, hai con gái của ông Lót làm điều ghê tởm mà không chút e ngại hay xấu hổ, có lẽ vì họ đã nhiều lần thấy cha mẹ mình làm điều tội lỗi để giải quyết nan đề. Ví dụ cụ thể là trước đó khi dân thành Sodom tràn đến nhà muốn xúc phạm đến hai thiên sứ, ông Lót đã giải quyết nan đề bằng cách đề nghị đưa hai con gái mình ra cho đám đông làm nhục. Điều này cho thấy ông Lót là người vô đạo, sẵn sàng làm điều sai quấy để giải quyết nan đề. Vì ảnh hưởng lối sống tội lỗi của cha, con gái của ông không thức tỉnh trước hình phạt của Chúa giáng trên thành Sodom, nhưng trái lại, họ cũng không chút ngần ngại làm điều tội lỗi để giải quyết nan đề. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn. Một tuần nữa lại đã trôi qua. Trong số các bạn tham dự lớp dự bị hôn nhân này, có lẽ có người đang chuẩn bị cho ngày cưới. Chúng tôi xin chúc mừng các bạn đó. Cầu xin Chúa ban phước trên lễ cưới của các bạn và ơn lành của Chúa chan hòa trên gia đình mới của các bạn. Chúng tôi mong rằng sau khi thành hôn, các bạn sẽ tiếp tục đón nghe chương trình dự bị hôn nhân này để học hỏi những điều cần thiết cho hạnh phúc gia đình. Như các bạn đã biết, hôn nhân là sự kết hợp toàn vẹn giữa vợ và chồng về mọi phương diện, thể xác, tình cảm, tinh thần và tâm linh. Nhưng sự kết hợp đó không tự nhiên mà có, mà chúng ta phải chủ tâm và cố gắng xây dựng. Nói như thế có nghĩa là nếu muốn vợ chồng hiệp nhất và gắn bó lâu dài, có những điều chúng ta cần để ý và thực hành thường xuyên trong đời sống chung. Bây giờ các bạn đang ở trong thời gian chuẩn bị cho ngày cưới, nên trước mắt hai người có một mục tiêu chung là làm sao cho ngày cưới vui vẻ, tốt đẹp và đáng ghi nhớ. Có lẽ các bạn cũng đang chuẩn bị một nơi để sau ngày cưới sẽ là mái ấm cho gia đình của hai người. Bạn và người yêu bây giờ đang có một mục tiêu và một mối quan tâm, nên dễ cảm thấy gần nhau và hiệp một với nhau. Tuy nhiên, sau khi trở thành vợ chồng và chung sống với nhau một thời gian, những lo lắng của đời sống sẽ tràn đến. Chẳng hạn như các bạn phải lo chăm sóc con nhỏ, phải đi làm nuôi gia đình, phải lo thiếu, lo đủ, lo cho cha mẹ hai bên, vân vân. Những cái lo hàng ngày đó sẽ chiếm hết thì giờ của các bạn, khiến vợ chồng dù vẫn thương nhau nhưng không có thì giờ cho nhau nhiều như trước. Nếu đời sống cứ tiếp tục như thế, dần dần hai vợ chồng bạn sẽ cảm thấy xa nhau và có lúc không hiệp một với nhau như lúc ban đầu nữa. Dần dần tình yêu giữa hai người phai mờ lúc nào không hay. Đây là điều rất nguy hiểm và đã xảy ra cho nhiều gia đình. Để tránh tình trạng này, khi đã trở thành vợ chồng, các bạn cần để ý và thực hành những điều sau đây. Điều thứ nhất, các bạn cần cầu nguyện với nhau và cầu nguyện cho nhau. Thứ hai, trò chuyện và chia sẻ tâm tình với nhau thường xuyên. Thứ ba, tìm cơ hội làm việc chung với nhau. Điều thứ tư các bạn cần làm là quan tâm đến nhau và đáp ứng nhu cầu cho nhau. Thứ năm, vợ chồng cần tôn trọng nhau và nâng đỡ nhau. Và thứ sáu, yêu thương nhau và quý chuộng nhau. Sáu điều vừa kể là những điều cần có trong gia đình, không chỉ để giúp cho vợ chồng sống với nhau suốt cả đời, nhưng để giúp cho gia đình thật sự được hạnh phúc. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày lần lượt từng điểm một. Điều thứ nhất là vợ chồng cần cầu nguyện với nhau và cầu nguyện cho nhau. Như các bạn đã biết, sự hiệp nhất về mặt tâm linh là yếu tố cần thiết để giữ cho sự gắn bó giữa vợ chồng được lâu bền. Để được hiệp nhất về tâm linh, dĩ nhiên là vợ chồng phải có cùng một đức tin nơi Chúa. Nhưng đức tin đó phải được thể hiện trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là qua sự cầu nguyện. Thường thường chúng ta nhớ cầu nguyện cho công việc Chúa, cho cha mẹ, cho anh chị em và những ai có nhu cầu đặc biệt, nhưng lại hay quên cầu nguyện cho vợ hay chồng của mình. Có lẽ vì người đó quá gần với chúng ta. Vì vậy trong đời sống chung sau này, các bạn đừng bao giờ quên cầu nguyện cho nhau. Không phải chúng ta chỉ cầu nguyện cho vợ hay chồng khi người đó bị đau ốm hay gặp khó khăn mà thôi, nhưng chúng ta cần cầu thay cho nhau thường xuyên về mọi vấn đề trong đời sống. Các bạn cần cầu nguyện cho nhau trong những vấn đề như: xin Chúa giúp cho hai người giữ vẹn lời hứa trước mặt Chúa, chung thủy với nhau trọn đời. Xin Chúa giúp cho tình yêu của hai người được tươi mới và ngày càng gia tăng. Chúng ta không những cầu nguyện cho sức khỏe và công ăn việc làm của nhau, nhưng cũng cầu nguyện cho đức tin của chúng ta nơi Chúa được vững vàng. Nhất là cầu nguyện cho vợ chồng chúng ta tránh khỏi những cám dỗ trong đời sống, đặc biệt là cám dỗ về tình dục. Mỗi ngày khi vợ chồng chúng ta đi ra làm việc hay buôn bán là phải tiếp xúc với nhiều người. Chúng ta không biết người nào sẽ cám dỗ hay là khi nào cám dỗ sẽ đến. Vì thế chúng ta cần cầu nguyện cho nhau trong vấn đề này. Kinh Thánh dạy, hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8. Cầu nguyện là bí quyết giúp người tin Chúa chiến thắng cám dỗ. Chúng ta đừng đợi đến khi nghi ngờ vợ hay chồng mình ngã vào cám dỗ rồi mới hốt hoảng cầu nguyện ngày đêm. Vợ chồng cần cầu nguyện cho nhau thường xuyên, ngay cả khi mọi việc bình an và tốt đẹp. Không những cầu nguyện cho nhau, vợ chồng cũng cần cầu nguyện chung với nhau. Bạn có bao giờ cầu nguyện cho người vợ hay người chồng sắp cưới của mình không? Chắc là có. Nhưng các bạn có cầu nguyện chung với nhau không? Đây là một thói quen tốt và cần thiết. Nếu bây giờ các bạn có cầu nguyện chung với nhau, thì khi cưới nhau rồi, hãy tiếp tục giữ điều đó. Còn nếu các bạn vẫn thường đi thờ phượng Chúa chung với nhau, cùng làm việc chung trong hội thánh, nhưng chưa bao giờ cầu nguyện với nhau, chúng tôi xin đề nghị các bạn cố gắng tập cầu nguyện chung với nhau từ bây giờ. Có những vợ chồng tin Chúa rất tốt, sống với nhau cũng vui vẻ, nhưng không bao giờ cầu nguyện với nhau. Lúc đầu có lẽ vì không nghĩ đến nhu cầu này, hoặc là vì quá bận rộn với công việc hàng ngày nên không dành thì giờ cầu nguyện chung với nhau. Đến khi biết đây là điều cần thiết nên làm, thì cũng không cầu nguyện với nhau được vì không quen. Chúng tôi xin đề nghị với các bạn, những người sắp lập gia đình với nhau, điều sau đây. Đó là mỗi khi các bạn gặp nhau để bàn tính cho ngày cưới, cũng như bàn về những chi tiết cho đời sống tương lai, hãy để thì giờ cầu nguyện chung với nhau trước khi bàn tính công việc. Nếu bây giờ, lúc mọi sự vui vẻ và tình yêu còn đậm đà, các bạn không tập cầu nguyện chung với nhau, sau này khi gặp khó khăn hoặc khi có nan đề, có điều phiền giận nhau, các bạn sẽ càng khó cầu nguyện chung với nhau. Nếu các bạn chuẩn bị đi chung đường đời với nhau mà còn ngại cầu nguyện chung với nhau, thì e rằng các bạn chưa hoàn toàn hiệp nhất với nhau như điều Chúa định cho hôn nhân. Một lợi ích khác trong việc vợ chồng cầu nguyện chung là khi cầu nguyện với nhau, các bạn sẽ cảm thấy gần nhau hơn. Và nếu có điều gì buồn nhau, cũng dễ tha thứ cho nhau hơn. Lời Chúa dạy chúng ta là anh chị em trong Chúa phải cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện với nhau. Sứ đồ Gia-cơ khuyên, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Trích thư Gia-cơ chương 5 câu 16. Chúa Giê-xu cũng ban cho chúng ta lời hứa sau đây. Nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ nghe họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 19-20. Chúng ta có thể nói, hình ảnh hai ba người nhân danh Chúa họp nhau lại, cầu nguyện, là hình ảnh của hai vợ chồng hoặc người trong gia đình cầu nguyện với nhau. Và Chúa hứa lúc đó Ngài sẽ có mặt và sẽ nhậm lời họ cầu xin. Thật là một lời hứa quý báu mà vợ chồng các bạn sẽ kinh nghiệm khi cùng quỳ dưới chân Chúa. Điều thứ hai mà vợ chồng cần làm để giữ mối quan hệ mật thiết với nhau, đó là trò chuyện và chia sẻ tâm tình với nhau thường xuyên. Có lẽ các bạn nghĩ điều này quá dễ và có vẻ như là thừa, vì từ hồi quen nhau đến bây giờ, các bạn nói chuyện và chia sẻ tâm tình với nhau rất nhiều. Lắm khi không có đủ thì giờ để nói với nhau nữa. Các bạn nói đúng. Nhưng bây giờ các bạn còn đang sống trong mộng, chưa chạm với thực tế. Mọi việc còn rất tốt đẹp. Bây giờ lúc nào các bạn cũng nghĩ đến nhau, hướng về nhau, đang xây mộng đẹp với nhau, nên có nhiều thì giờ cho nhau. Nhưng mai kia, khi bước vào thực tế, đời sống sẽ có nhiều bận rộn, lo lắng, khiến các bạn không còn thì giờ thong thả để trò chuyện với nhau. Thêm vào đó sẽ có nhiều điều phiền toái, bất ngờ xảy đến. Có những chuyện làm buồn lòng nhau, khiến các bạn không muốn nói chuyện với nhau, không muốn chia sẻ tâm tình với nhau nữa. Vì thế, trước khi những điều đó xảy đến, chúng tôi chỉ xin nhắc một điều là các bạn nhớ dành thì giờ trò chuyện và tâm tình với nhau, để tâm hồn của hai người gần nhau và thông cảm nhau. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần tới. Nếu muốn có những bài này, xin các bạn viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ
Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 avong yahoo.com.
Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Cầu xin Chúa ban ơn lành và dẫn dắt đời sống các bạn trong thánh ý của Ngài. Thân ái chào tạm biệt các bạn.
Trời âm thanh sẽ không trung rung vầng mây tối kinh hoàng, tôi nghe chim hót hót trong đêm âm thầm bài ca tiếng trên đường đời, tôi nghe chim hót hót trong đêm âm thầm Giê-xu yêu Ngài yêu tôi, tôi nghe chim hót hót trong đêm bài ca tiến ca trong đời. Đón mặt trời tôi bay đến nơi cao, nơi hừng đông sáng rạng ngời, ra đi khi nắng khơi soi trên đường đời bài ca tiến ca trong đời, ra đi khi nắng khơi soi trên đường đời về. Đón mặt trời tôi bay đến nơi cao, nơi hừng đông sáng rạng ngời, ra đi khi nắng khơi soi trên đường đời bài ca tiếng ca trong đời, ra đi khi nắng khơi soi trên đường đời về quê hương, về quê hương, ra đi khi nắng khơi soi trên đường đời bài ca tiếng ca trong đời.